Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 13. Bài chia sẻ có tiêu đề Khi cảnh sát vào đặc vụ từ phòng 610 tới gõ cửa nhà tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, xin chào các bạn đồng tu. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Pháp hội Trung Quốc cho tôi cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong việc giảng chân tướng cho cảnh sát và đặc vụ của phòng 610 khi họ tới sách nhiễu tôi vì đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Tháng 7 năm 2015, tôi gửi đơn kiện hình sự của mình. Thư gửi lần thứ nhất của tôi đã bị bưu điện chặn lại. Tôi tới một bưu điện khác để gửi lại và nhận được giấy biên nhận từ Tòa án Nhân dân tối cao. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lại gửi đơn kiện của tôi cho Phòng Cảnh sát địa phương. Điều này cũng không khiến tôi bất ngờ vì tôi biết rằng nhiều học viên đã bị cảnh sát sách nhiễu hoặc bị bắt giữ vì kiện Giang Trạch Dân. Tôi tăng cường học pháp và phát chính niệm để loại bỏ tâm sợ hãi. Khi cảnh sát gõ cửa nhà tôi, tâm tôi rất thanh tĩnh. Tôi đón tiếp và giảng chân tướng cho họ. Họ rất thân thiện và lắng nghe tôi. Một số người thậm chí còn yêu cầu tôi biểu diễn các bài công pháp cho họ xem và thể hiện ý muốn tu luyện đại pháp. 1. Đặc vụ 610. Tất cả chúng tôi đều đã bị trị chuyển hóa. Ngày 5 tháng 9 năm 2015, 5 người từ Ủy ban dân phố, phòng cảnh sát và phòng 610 đã tới nhà tôi để hỏi về đơn kiện Giang Trạch Dân. Trong tâm, tôi phát chính niệm đồng thời suy nghĩ về việc sẽ giảng chân tướng cho họ như thế nào. Một thanh niên trẻ từ phòng 610 yêu cầu tôi ký cam kết từ bỏ quyền khởi kiện Giang Trạch Dân trong tương lai. Tôi ngắt lời cậu ta và nói về Pháp Luân Đại Pháp, về việc tôi đã thu được lợi ích từ môn tu luyện này như thế nào, về việc Giang Trạch Dân đã khơi mào của bức hại và tôi đã bị bức hại ra sao. Người thanh niên trẻ hiểu những gì tôi nói và còn nói đùa rằng tất cả chúng tôi đều đã bị trị chuyển hóa. Tuy nhiên sau khi họ rời đi, tôi vẫn khá lo lắng. Tôi ngồi xuống và bắt đầu nhẩm pháp. Tôi dần dần bình tĩnh lại, phát chính niệm để loại bỏ tà ác đứng sau những cảnh sát đó. Hy vọng rằng họ sẽ ngừng tham gia cuộc bức hại. 2. Phủ nhận bức hại bằng chính niệm. Khi tôi đang ở nhà thì nghe tiếng chó sủa nhà hàng xóm. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần về phía nhà tôi. Có người nào đó gõ cửa. Hóa ra họ là cảnh sát từ sở cảnh sát và đội an ninh nội địa. Họ đến hỏi về đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân của tôi. Cảnh sát từ đội an ninh nội địa chính ra lệnh khám nhà và nói họ cần xem xét xung quanh. Trong tâm tôi phát chính niệm và xin sư phụ giúp tôi bảo vệ các sách đại pháp và tài liệu. Họ ghi chú trong khi khám nhà tôi. Họ không chạm vào tờ lịch đại pháp treo trên tường. Trên bàn cũng có một cuốn sách đại pháp. Khi một cảnh sát cầm cuốn sách lên, tôi nói: "Hàng ngày tôi đều đọc cuốn sách này, anh không được phép mang đi." Anh ta đặt cuốn sách xuống. Trước khi rời đi, họ yêu cầu tôi ký vào những ghi chú trong quá trình khám nhà, nhưng tôi từ chối. Họ cũng yêu cầu tôi đi cùng với họ tới đồn cảnh sát, và tôi cũng từ chối. Buổi trưa, một chiếc xe cảnh sát đến. Hai đặc vụ từ phòng 610 muốn đưa tôi tới đồn cảnh sát. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không đi. Tôi nói, đó không phải là nơi tôi nên đến. Tôi bảo họ rằng tôi đang rất mệt vì vừa dọn dẹp nhà cửa và cần nghỉ ngơi. Hai đặc vụ đó ngồi lại nhà tôi khoảng nửa giờ đồng hồ rồi rời đi. Tôi thể ngộ ra rằng, vì tôi còn tâm sợ hãi, nên cựu thế lực đã sử dụng cảnh sát để khảo nghiệm tôi. Tôi tự nhủ rằng mình không nên thừa nhận an bài của cựu thế lực, và tôi nên phủ định của bức hại bằng chính niệm mạnh mẽ. Sư phụ đã giảng, là đệ tử Đại Pháp, chính niệm kiên định là tuyệt đối không thể dao động, bởi vì những sinh mệnh mới canh tân của chư vị thật sự hình thành trong chính Pháp. Trích Đại Pháp kiên cố không thể phá, tinh thần yếu chỉ hai. Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. Trích, chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, tinh thần yếu chỉ hai. 3. Giảng chân tướng tạo ra thay đổi. 3 ngày sau, cảnh sát và đặc vụ phòng 610 lại đến. Tôi bảo họ rằng tôi cảm thấy tiếc cho họ, vì tương lai những ai đã tham gia vào cuộc bức hại sẽ bị đưa ra trước công lý. Để thuyết phục họ không bức hại các học viên đại pháp nữa, tôi đã dẫn chứng những quan chức chính phủ đã từ chối ký những văn bản bức hại và lặng lẽ bảo vệ các học viên. Một cảnh sát từ đội an ninh nội địa nói rằng, sáng hôm đó anh đã nhận được một cuộc điện thoại giả chân tướng từ Pháp và người ấy cũng đã cung cấp cho anh những thông tin tương tự như vậy. Những cảnh sát đó định sẽ giam giữ tôi trong 7 ngày vì khởi kiện San Trạch Sơn và không từ bỏ đức tin của mình. Sau khi giả chân tướng cho họ, họ đã quyết định không bắt giữ tôi nữa. 4. Treo những biểu ngữ và áp phích. Mặc dù cảnh sát không quay trở lại sách nhiễu tôi nữa, nhưng hai đặc vụ từ phòng 610 đã tới gặp tôi. Lần này tôi không lo lắng như lần trước nữa, nhưng trong tâm tôi cố gắng tìm cách để xử lý tình huống và đồng thời giản chân tướng. Trong khi nói chuyện, tôi cảm thấy rằng họ đến không phải vì để bức hại tôi. Tôi bật một số đoạn ghi âm giản chân tướng về việc thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và mọi người tu luyện đại pháp trên khắp thế giới. Tôi cũng nói với họ về sự kiện giàn dựng tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn và Cửu Bình. Họ rất chăm chú lắng nghe tôi. Họ yêu cầu tôi không được treo các biểu ngữ hay áp phích giản chân tướng, vì sau đó họ sẽ phải tháo bỏ chúng xuống. Tôi giải thích cho họ lý do tại sao tôi phải làm vậy, và mong họ không tháo chúng xuống. Cuối cùng một cảnh sát nói rằng, người từ phòng 610 cấp cao hơn hôm sau sẽ tới nhà tôi, và yêu cầu tôi hợp tác với họ. Trước khi rời đi, anh ấy xin tôi một cuốn cửu bình. 5. Đặc vụ phòng 610 cảm nhận được mối quan hệ nhân duyên. Hai cảnh sát từ phòng 610 cấp cao hơn đã đến nhà tôi cùng với hai cảnh sát hôm trước. Cuộc nói chuyện rất thoải mái và tôi đã giản chân tướng cho họ. Họ xin tôi biểu diễn bài công pháp số 5 và tôi đã tập cho họ xem. Một đặc vụ nói, chị hẳn là cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi tập bài này. Họ nói họ cũng muốn học. Tôi bảo họ rằng tôi tin chính nhân duyên đã dẫn dắt họ tới nhà tôi. Tôi khuyên họ hãy ghi nhớ rằng đại pháp là tốt và hãy bảo vệ các học viên. Một đặc vụ của phòng 610 nói, chị vô cùng thành tâm. Tôi thật sự cảm nhận được điều đó. Thực tế tôi cảm thấy khá thân thuộc khi bước vào sân nhà chị. Tôi cảm thấy gần gũi thân quen với chị. Trước khi cô rời đi, tôi có khuyên cô thoái đảng. Cô nói với tôi rằng một người thân của cô đã giúp cô thoái rồi. Sư phụ đã giảng, khi nó đẩy năng lượng ra thì những người ở chung quanh chư vị thu được lợi ích. Phật gia giảng độ kỳ độ nhân, phổ độ chúng sinh. Không chỉ là tự tu còn cần phổ độ chúng sinh, người khác cũng được theo hưởng lợi, có thể vô ý điều chỉnh thân thể cho người ta, trị bệnh, vân vân. Trích chuyển pháp luân. 6. Suy nghĩ về tiến trình chính pháp. Tôi cảm thấy lần ghé thăm của đặc vụ phòng 610 này là sự phản ánh tiến trình chính pháp. Vì các nhân tố tà ác bị tiêu trừ ngày càng nhiều, nên chúng sinh cũng đang tỉnh ngộ, trong đó bao gồm cả những người từng tham gia vào cuộc bức hại. Nhưng vì tôi vẫn còn tâm chấp trước, gồm cả tâm sợ hãi, nên đó vẫn là một trận chiến với tà ác khi cảnh sát tới nhà tôi. Đó là một cơ hội tuyệt vời để tôi vứt bỏ những chấp trước của mình và tiến bộ trong tu luyện. Tôi cảm thấy rằng, tăng cường học pháp sẽ giúp tôi bình tĩnh đối mặt với những sách nhiễu và giản chân tướng cho cảnh sát. Ngoài việc học sách chuyển pháp luân mỗi ngày, tôi cũng đọc các bài giảng mới của sư phụ và học thuộc pháp. Tôi cảm thấy việc học thuộc pháp vô cùng hữu ích. Niềm hạnh phúc và hân hoan khi được đồng hóa với Pháp, thật không ngôn từ nào diễn tả được. Con xin cảm tạ sư phụ tôn kính, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.